Chương 4. Chung cư chúng tôi sống ở Chesterfield chỉ có một tầng, hình chữ U, nằm bao quanh một khoảng sân có tường ở bên ngoài. Bên trong căn hộ của chúng tôi là hai phòng ngủ rất nhỏ, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm. Giấy dán tường trong nhà bếp rất dơ và đã tróc, tường trong phòng tắm mốc meo. Liên và tôi theo sau ba mẹ đi từ phòng này qua phòng khác. Rõ ràng là mẹ không vui, làm ba cũng không vui theo. Mẹ không lên tiếng phàn nàn, nhưng tất cả chúng tôi đều biết mẹ đang cảm thấy thế nào, bởi vì gương mặt mẹ lúc này giống y như lúc mẹ bị nhức đầu vậy. Bà nói, Kiyoko à, mình sẽ lấy một phần phòng khách làm chỗ may vá cho em, ổn thôi mà. Mẹ không trả lời, bà nói tiếp, có một cái tủ lạnh còn trống ở đây nè. Mẹ vẫn không đáp. Bà nói, anh sẽ sơn phòng mấy đứa nhỏ màu trắng viền hồng. Sau cùng mẹ lên tiếng, phòng bọn nhỏ chỉ có đủ chỗ kê hai chiếc giường hẹp và một cái bàn nhỏ, vậy đặt bàn của Katie ở đâu khi nó bắt đầu đi học? Bà nói, để anh tính, chắc phải đặt nó vô chỗ may vá của em. Không ai trả lời, tôi cảm thấy có lỗi bởi vì cái bàn trong tương lai của tôi sẽ choáng chỗ may vá của mẹ. Dù sao đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn đi học. Tôi quên bén việc nghĩ tới những chữ vô nghĩa trong đầu. Vì vậy, mẹ đã đọc được ý nghĩ của tôi và biết rằng tôi đang cảm thấy có lỗi. Mẹ kéo tôi lại và ôm tôi. Đó không phải lỗi của con. Mẹ nói, giọng mẹ đột nhiên vui lên. Có một cái khung xích đu ở giữa sân chung cư, nhưng không có cái đu nào cả. Một vài đứa trẻ rất thích leo lên đó chơi. Tất cả mọi người đều ra ngoài chơi hầu hết thời gian, bởi vì chẳng có gì làm trong những căn hộ chật hẹp đó. Khi mấy ông bố trong gia đình muốn nói chuyện, họ tới ngồi trên thềm hàng ba ở trước căn hộ ông Kanagawa. Ông Kanagawa gần giống như là thủ lĩnh của họ. Vợ ổng, bà Kanagawa không đi làm, cho nên mỗi mùa thu, bà làm việc giữ trẻ nguyên ngày cho mấy đứa nhỏ chưa tới tuổi đi học. Lẽ ra tôi cũng có thể đi học mẫu giáo. Nhưng chỉ mới được một tuần thì tôi đã khóc và la hét dữ đến nỗi ba mẹ cho rằng không nên cho tôi đi học cho tới khi nào tôi vào lớp 1. Bọn tôi có cả thảy là ba đứa nhỏ chưa đến tuổi đi học, nhưng hai đứa kia nhỏ hơn tôi, cho nên tôi tự chơi một mình. Tôi biết đọc và biết viết một chút, tôi có thể tô màu hoặc nhảy dây một mình, nhưng hầu hết thời gian tôi chơi với Pera Pera. Nó cứ nói chuyện huyên thuyên suốt ngày, ngay cả khi tôi đang cố ngủ. Cứ mỗi chiều lúc 3 giờ rưỡi, tôi nhìn ngóng qua cửa sổ chờ cho tới khi thấy Linh đi bộ về trên mặt đường. Vì ở khu phố nhỏ của chúng tôi không có lề đường, tôi chạy ra ngoài đón chị. Bà Kanagawa nói tôi giống như con chó cưng của chị Linh. Hầu như ngày nào ở miền Nam Georgia cũng nóng và ẩm. Sau giờ tan học, Linh, vài ba đứa trong chung cư và tôi thường nằm dài ngoài trời, ngước mắt nhìn lên những đám mây. Nếu trời mát, chúng tôi sẽ chơi bóng. Buổi tối trước khi vô nhà đi ngủ, các ông bố bà mẹ thường ngồi trên thềm, còn đám con nít tụi tôi thì đùa giỡn với nhau hoặc nằm ngửa xuống để ngắm dải ngân hà. Ngắm bầu trời là ý kiến của Linh. Giống như ông Kanagawa là thủ lĩnh của các ông bố, Linh nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của đám nhóc chúng tôi. Chị là người cực kỳ tin vô việc ngắm nhìn bầu trời. Chị nói cho bọn tôi hay rằng nếu có khi nào những sinh vật sống ngoài trái đất đến đây, chắc chắn họ sẽ nói chuyện với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi phải luôn luôn ráng mở mắt mà nhìn. Có một vài buổi tối trước giờ đi ngủ, Linh và tôi thực hiện một số điều ước nguyện. Đầu tiên, bọn tôi ước những điều ích kỷ cho riêng mình, rồi cuối cùng thì bọn tôi lại ước những điều vị tha cho người khác. Nhưng có một đêm, chị Linh nói, tối nay tụi mình chỉ ước những điều ích kỷ thôi nghe. Đây có vẻ là một việc hư, cho nên tôi nói, được, em bắt đầu đi. Em ước có một cái giường có vòm che và một hộp chì màu có 16 cây thay vì chỉ có 8 cây. Chị ước một ngày nào đó chị sẽ được học bổng đại học. Chị ước mình sẽ tốt nghiệp thủ khoa đại học. Chị ước mình sẽ mua được một căn nhà thật đẹp. Em ước nhà mình có một cái máy nước nóng xịn hơn để không phải bị lúc nào cũng là nước quá lạnh. Chị không nói gì nữa. Có lẽ chị cũng đang cảm thấy mình hư như tôi. Tôi thấy rằng có lẽ bọn tôi nên có vài điều ước bớt ích kỷ. Chị nói, Có lẽ mình nên ước một điều gì đừng ích kỷ. Em ước có một căn nhà cho chị và cho mẹ. Chị ước cho em được hạnh phúc mãi mãi. Chỉ còn lại ba, tôi không biết ba muốn cái gì nhất. Có vẻ như điều duy nhất ba muốn là lo cho bọn tôi. Cứ mỗi lần sinh nhật ba, bọn tôi lại tặng ổng một hộp kem bôi mặt sau khi cạo râu mua bằng tiền của mẹ. Ba luôn luôn tỏ ra rất thích. Tôi nói, em ước ba không bao giờ bị rụng tóc như ông nội trước khi chết. Việc cuối cùng trước khi đi ngủ là Liên với tôi bàn coi phải xài tiền ra sao vào ngày hôm sau. Cứ hết một tuần, ba cho hai đứa tôi một đồng 5 xu để xài. Nhưng tối hôm đó Liên nói, từ rày trở đi, tụi mình sẽ để dành tiền đó để giúp ba mẹ mua ngôi nhà đầu tiên cho cả gia đình. Như vậy, thay vì chỉ ngồi ước có nhà, bọn mình sẽ góp phần để mua một ngôi nhà thật sự. Điều đó thật là khó mà đồng ý, nhưng tôi không cãi lại bởi Liên là sếp. Thông thường khi Liên tan học về nhà, chúng tôi sẽ đi tới chợ. Ở đó chúng tôi xem xét và cân nhắc coi nên mua sắm thứ gì một hồi lâu trước khi quyết định món hàng chúng tôi muốn. Thường là đậu phụng ngào đường, rồi chúng tôi vừa ăn vừa đi dọc theo xa lộ. Thật là buồn khi nghĩ rằng tất cả những chuyện đó sẽ chấm dứt. Nhưng tôi cho là để mua nhà thì cũng đáng làm như vậy. Liên nói, chúc ngủ ngon, Katie. Chúc chị ngủ ngon. Suốt mùa thu, bầu không khí ngột ngạt khiến chúng tôi uể oải nhưng cũng không đến nỗi quá mệt mỏi. Nếu trời nóng quá thì chúng tôi sẽ ngủ một chút trước bữa ăn tối. Rồi Liên sẽ đọc sách cho tôi nghe, bởi vì chị là một thiên tài. Chị có thể đọc bất cứ thứ gì, ngay cả bộ từ điển bách khoa Britannica. Hai đứa tôi có cuốn chữ P trong bộ từ điển bách khoa Britannica mà ai đó để lại trong căn nhà ở Iowa khi gia đình tôi dọn tới đó. Bọn tôi dự định đọc hết cả cuốn này. Một cuốn khác mà bọn tôi rất thích là cuốn Silas Manor. Hai đứa tôi là tay tư bản từ đầu tới đuôi nên rất thích ý tưởng của Silas về việc thủ cho mình tất cả đống vàng ở dưới nền nhà. Bất cứ khi nào Liên đi học về trễ, tôi lại khóc. Và mỗi lần tôi khóc thì bác Kanagawa lại mét mẹ. Mẹ nói tôi là con bé ưa khóc, nhưng Liên nói thật ra tôi là đứa hạnh phúc bởi vì bản chất của tôi là hạnh phúc, cũng như bản chất của chị là thiên tài. Ưa làm sếp người ta cũng là bản chất của Liên, bác Kanagawa nói với tôi như vậy. Có vẻ như Liên không kết được nhiều bạn ở trường, cho nên chị dành cả một lô thời gian để ở bên tôi. Năm đầu tiên ở Georgia trôi qua như vậy đó. Suốt ngày chờ đợi Liên trở về nhà và đùa giỡn với chị cho tới giờ đi ngủ. Khi tới kỳ nghỉ hè, bọn tôi chơi đùa suốt ngày suốt đêm cho tới tận giờ đi ngủ. Tới năm tôi 6 tuổi và chuẩn bị đi học thì giọng nói của tôi đã thành giọng rặc miền Nam. Tôi không còn gọi chị tôi là Liên nữa mà gọi là Linh. Tôi gần như là một đứa nổi tiếng trong khu phố của mình. Một con bé người Nhật nói tụi mày thay vì chúng mày và nói thiệt không, thay vì thật chứ. Đôi khi người ta cho tôi ít tiền để tôi bắt chuyện với họ. Chị Liên rất khuyến khích vụ này và bọn tôi phát tài khá lẹ. Bọn tôi cất tiền trong cái hốc nhỏ của một tấm đá lát dưới bồn tắm. Cứ sau một tháng, bọn tôi lại lấy ra, đếm. Một ngày trước khi tôi nhập học, Liên kéo tôi ngồi xuống nói chuyện. Liên chỉ nói chuyện với tôi mỗi khi có việc gì đó rất rất quan trọng xảy ra. Chị luôn luôn cho tôi biết sự thật và không coi tôi là con nít. Chính Liên chứ không phải ba mẹ là người đầu tiên cho tôi biết về việc rời nhà khỏi Iowa. Hai đứa tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, trong phòng bọn tôi, tay nắm tay, mắt nhắm, trong lúc Liên cất tiếng hát 2 mà 1, 1 mà 2, 2 mà 1. Đó là bài ca cho tình bằng hữu giữa hai đứa tôi. Liên nghiêm trang nhìn tôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tới lúc nào đó mỗi đứa chúng ta phải đi lấy chồng, chúng ta cũng sẽ sống trong những căn nhà sát khu phố với nhau, chúng ta sẽ ở dọc theo bờ biển California. Chuyện này đối với tôi nghe ngon lành quá, nên tôi nói, nếu gia đình chị ở gần bờ biển thì em cũng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy biển ở California, nhưng tôi tưởng tượng nó rất là đẹp. Liên rướn người tới phía trước, tôi biết chị sắp sửa đi vào đề tài chính của câu chuyện. Em có để ý thấy thỉnh thoảng người ta không chào mẹ khi mình đi mua đồ không? rồi lại có mấy đứa nhỏ ở trường cũng không thèm chào em nữa. Chị muốn nói là tại tụi nó không quen em hả? Không, ý chị muốn nói là tại vì tụi nó không muốn làm quen với em. Tại sao tụi nó không muốn làm quen với em? Ai lại không muốn quen tôi? Điều này đúng là khá mới mẻ đối với tôi. Ba luôn luôn cho rằng hai đứa tôi là cực kỳ ngon lành và dĩ nhiên Linh coi tôi là số một, cho nên tôi cũng nghĩ rằng mình khá ngon lành và thậm chí là số một. Bởi vì chỉ có mỗi 31 người Nhật trong toàn thị trấn này, mà thị trấn này lại có hơn 4.000 người lận, và 4.000 chia cho 31 là họ đông hơn bọn mình quá trời, em có hiểu không? Không. Gương mặt Liên hơi tối lại, điều này rất hiếm. Em có để ý là bạn bè của ba mẹ chỉ toàn là người Nhật thôi không? Chắc vậy. Đó là tại vì đám người kia coi mình như không, họ khinh mình, họ coi bọn mình giống như dẻ rách hoặc như sâu như kiến gì đó. Lúc này chị thật sự nổi giận. Kiến hả? Đột nhiên chị giang tay ra ôm siết lấy tôi. Nếu có ai đối xử với em cái kiểu đó, em cứ mét chị tính nó cho. Được rồi. Đôi khi Liên nói chẳng có ý nghĩa gì rõ ràng, bởi vì tôi còn nhỏ quá và bởi vì chị là một thiên tài. Rồi chị hôn lên má tôi và nói, em là con nhỏ dễ thương nhất trên đời. Ngay lúc đó, mẹ bước vô cầm theo cây kéo để cắt mái tóc dài của tôi. Đây là nghi thức của các bà mẹ Nhật Bản ở đây vẫn làm trước khi đưa con gái đi học lần đầu tiên. Mẹ cắt tóc tôi ngắn đến cằm và bắt tôi ngủ suốt đêm với một đống ống cuốn tóc. Tôi thấy chuyện này không sao, bởi vì chị Linh cũng để tóc quăng suốt năm học, nên tôi biết con gái lớn thì phải vậy. Nhưng khi tôi thức dậy và tháo mấy cái cuốn tóc ra, tôi bị sốc đến nỗi quên cả khóc hay hét lên hay nhảy dựng khắp nhà. Trông tôi giống như một cái máy hút bụi dính lông tua tủa. Sau khi cơn sốc dịu đi, tôi muốn bật khóc và hét toáng lên và dậm chân dậm cẳng. Con không đi học đâu. Tôi rống lên. Con không đi. Tôi nhìn trân trân vào trong gương rồi nhắm mắt lại, rồi lại nhìn trân trân thêm lần nữa. Tôi dậm một chân xuống đất rồi lại dậm chân kia. Linh há hốc nhìn tôi, chỉ có vẻ nửa mắc cười, nửa hốt hoảng. Mẹ chỉnh lại tóc cho tôi bằng cách dùng lược chải nó. Mẹ nói ngó tôi giống như Ava Gardner, người mà Liên nói là một nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng và có khoảng 70.000 người bạn trai. Nếu cô ta nổi tiếng đến như vậy, thì sao tôi lại không hề nghe ai nhắc? Tuy nhiên, tôi vẫn thích ý tưởng mình giống như một diễn viên điện ảnh. Tôi dịu đi một chút. Ba nói, con ngó giống như là, à, giống như là, à, à, ngó dễ thương lắm chứ. Lúc này là nửa đêm, bởi vì đó là lúc ba mẹ tôi đi làm. Ba mẹ đi hơi trễ một chút để có thể ở với tôi thêm vài phút vào cái ngày đầu tiên tôi tự trường. Mẹ mặc cho tôi một bộ đầm dạ hội bằng vải sa màu vàng. Tôi thích bộ đầm này và tôi bắt đầu thích mái tóc của mình. Nói thật tình, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình ngó cũng ngon lành lắm. Sau khi ba mẹ đi làm, tôi chỉ ngồi im một chỗ vì sợ làm rối tóc. Thậm chí tôi cũng không để chị Linh thử chải tóc cho tôi nữa, bởi vì nó tuyệt lắm rồi. Khi bà bác Kanagawa tới để coi lại bọn tôi có đàng hoàng không, bà cứ suýt xoa hoài là tôi ngộ hết sức. Trên đường đến trường, tôi cảm thấy mình là một bà hoàng. Thậm chí tôi vẫn rất thoải mái khi bước đi trên cái sóng đất của con đường tới trường. Linh mặc một cái áo choàng, tay cánh, nhưng tóc chị cũng xoăn như tôi. Chị dừng lại khi chúng tôi đứng đối diện với ngôi trường bên kia đường. Tôi hỏi, trường đó hả chị? Ngôi trường trông chẳng lớn hơn gì cái chung cư của chúng tôi. Nó đó, Linh đáp. Tôi hơi thất vọng, ngôi trường như vậy thì tại sao người ta lại làm náo lên về nó? Và tại sao tôi lại phải diện bộ đầm đẹp nhất của mình? Khi chúng tôi bước vào trong sân trường, tôi thấy tất cả đám nữ sinh kia ăn mặc giống Linh hơn, cũng là áo cánh tay hoặc váy suông với áo blue trắng. Linh dắt tôi tới dãy lớp học của tôi và rồi tôi đứng trước tấm bản hiệu phòng học 100 của mình. Đám con gái xung quanh tôi đang chơi đùa và trò chuyện. Tóc tụi nó cũng xoăn, nhưng không đứa nào có tóc xoăn như tôi. Cuối cùng, chuông reo và khoảng mười mấy tên tới xếp hàng đằng sau tôi. Có ai đó vỗ vào vai tôi. Khi tôi quay mặt lại, con nhỏ đứng ngay sau lưng tôi hỏi, bồ người Hoa hay người Nhật? Tôi trả lời, Nhật. Một con nhỏ khác nói với lên, tên tiếng Nhật của bạn là gì? Tôi không rõ nó muốn nói gì, nhưng tôi vẫn đáp, Natsuko. Đó là tên lót của tôi, nó có nghĩa là mùa hè, lúc tôi ra đời. Tên lót của chị Linh là Akiko, nghĩa là mùa thu, tức cũng là lúc chị ra đời. Rồi có một đứa hỏi tôi, tóc của bạn bị gì vậy? Tôi biết không phải nó chọc quê tôi, mà nó chỉ tò mò thôi. Tôi thấy mặt mình nóng lên, tôi không trả lời. Rồi cô giáo đi tới dẫn chúng tôi vào lớp. Cô nhìn bộ đầm của tôi và cười nói, em tính đi dự tiệc à? Lẽ ra tôi đã bỏ về nhà ngay lúc đó rồi, nhưng không có Linh, tôi sợ mình không biết đường. Khi vào lớp, cô giáo nói ngày hôm nay ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Bọn con gái la lối, nói cười và chạy tìm chỗ lung tung chung quanh tôi, rồi tất cả cũng ngồi xuống học. Vào giờ ra chơi, tôi đứng giữa sân trường trong bộ đầm dạ tiệc của mình. Có một lần, hai con nhỏ lớp tôi đi ngang qua không xa tôi lắm, tôi kêu với tụi nó, đi học chán quá ha, nhưng tụi nó lơ tôi. Rồi Linh bước ra, tới đứng với tôi. Chị nói sau khi chuông reng, chị phải ở lại lớp thêm một vài phút bởi vì cô giáo muốn biểu dương chị vì chị là học sinh giỏi. Cuối giờ chiều hôm đó, khi tôi không trả lời được câu hỏi của cô giáo nhìn tôi tỏ vẻ thất vọng và nói, cô nghe nói chị của em rất thông minh mà. Tuy nhiên, tôi không vì vậy mà ganh với Linh, tôi tự hào về chị. Ít lâu trước khi tôi nhập học, mẹ bắt đầu lên ký rất nhiều, mẹ đi tiểu nhiều và nôn mửa rất nhiều, mẹ uống nước cũng rất nhiều nữa, mẹ ăn uống cũng kỳ cục, chẳng hạn như bà húp hết muỗng này tới muỗng khác món nước súp thịt, cả nhà phải để một lô hũ đựng nước súp thịt ở trong tủ. Chị tôi kéo tôi ngồi xuống và sau khi để cho tâm trí hai đứa tôi hòa hợp, liền báo cho tôi biết là bọn tôi sắp có thêm một đứa em trai. Mẹ sinh thằng Samson Ichiro Takeshima trong thời gian tôi đang học lớp 1, tên lót của nó nghĩa là con trai trưởng. Khi Sam ra đời, tất cả mấy cô y tá trong bệnh viện đua nhau tới nhìn nó bởi họ chưa bao giờ thấy một đứa bé Nhật Bản nào trước đây. Lưng của Sam đầy những vết bớt xanh, kiểu con nít Nhật thỉnh thoảng lại bị như vậy. Chẳng có ai đánh nó, tự nhiên nó bị như vậy thôi. Nghĩ mắc cười khi mà biết bao nhiêu người làm lơ mẹ tôi nhưng lại bị thu hút bởi đứa trẻ Nhật Bản này. Rồi sau này khi nó lớn lên, chắc chắn họ cũng lại làm lơ nó và coi nó như một con kiến mà thôi. Tôi thích nhìn cảnh mấy người y tá cúi người ngó qua tấm kiến, sầm xì với nhau về Samson. Tôi rất tự hào về thằng em mình vì tôi nghĩ nó là thằng nhỏ dễ thương nhất thế giới. Không lâu sau khi đem nó từ bệnh viện về nhà, mẹ lại đi làm ở nhà máy trở lại. Mẹ bị phân ca khuya nên không bao giờ xong công việc trước lúc nửa đêm. Ban ngày, bác gái Kanagawa trông coi giùm thằng Sam trong khi Linh và tôi đi học lớp học hè. Linh muốn dự lớp học hè để có thể tốt nghiệp trung học sớm, còn tôi phải học hè bởi ba mẹ bắt. Sau khi tan học, chúng tôi lại hối hả chạy về nhà để chăm sóc thằng em. Vào buổi tối, Linh, Sam và tôi ra ngoài, nằm dài trên con đường vắng và ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm. Sam nằm giữa, trong khi Linh và tôi ngâm nga, Kira, 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 Kira. Có một buổi tối nóng quá, ba ngủ lại đêm ở trại ấp trứng. Thỉnh thoảng ba vẫn làm vậy để tiết kiệm thời gian lái xe và được ngủ nhiều hơn. Lúc này mẹ cũng đã ngủ. Bọn tôi lẻn ra ngoài trong bộ đồ ngủ và nằm xuống giữa đường. Tôi rất thích mặc đồ ngủ ra ngoài. Ngày nào đó, khi tôi đã trở thành một người lớn lười biếng, tôi sẽ mặc đồ ngủ bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi rất thích hỏi Linh bởi vì chị biết trả lời rất nhiều chuyện. Tôi hỏi, nếu những ngôi sao trên trời làm bằng những cục nước đá rồi rớt xuống người mình thì mình sẽ cảm thấy ra sao hả chị? Và Linh đã trả lời rằng mình sẽ cảm thấy thú vị lắm. Làm sao chị biết được chuyện đó bởi vì chị biết tất cả mọi chuyện? Tôi lại hỏi, vậy nếu tất cả trà ở bên Trung Quốc đột nhiên từ trên trời rớt xuống người mình thì sao hả chị? Chị cũng trả lời rằng mình sẽ cảm thấy rất thú vị. Sau cùng chúng tôi thấy buồn ngủ và đi vào nhà. Giờ đây, phòng ngủ của bọn tôi gồm có hai cái giường nhỏ và một cái nôi. Khi Linh cần học bài, chị sẽ học trên cái bàn làm bếp. Có vài buổi tối tôi thích đặt thằng Sam lên giường mình để nó ngủ chung với tôi thay vì phải nằm một mình. Tôi không muốn bọn Oni, bọn quỷ sứ gác cổng địa ngục ban đêm tới bắt cóc thằng em. Tôi ôm nó vào lòng suốt đêm. Khi nó được một tuổi, tôi mới nhớ ra điều này. Từ khi thằng Sam ra đời, vào một lúc nào đó tôi đã quên bén mất con Pera Pera mà chẳng hề chú ý tới chuyện đó. Chương 5. Sammy là thằng nhỏ gan lì nhất trên đời, hầu như nó chẳng bao giờ khóc. Linh chăm sóc tôi, còn tôi chăm sóc thằng Sammy, và chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Cũng khó mà tin được hai năm tiếp theo trôi qua mà không có gì xảy ra. Thời gian đó thật tuyệt, chúng tôi ở bên cạnh nhau trong suốt thời gian rảnh rỗi. Trong cuốn nhật ký của chị vào những năm đó, Linh đã ghi lại những ngày thằng nhỏ Sammy học đi, học nói ra sao, những bài tập làm ở nhà của bọn tôi mỗi tối gồm có gì, giờ nào ba mẹ đi làm về tới nhà và bất cứ chi tiết nào khác mà chị nghĩ tới. Chữ viết của Linh đẹp nhất thế giới. Thỉnh thoảng tôi lại đứng nhìn chị viết vào cuốn nhật ký và tôi sững sờ vì chữ viết tuyệt vời không chê vào đâu được của chị. Lâu lâu, bác Katsuhisa lại chở bọn tôi đi cắm trại. Linh nói những cuộc cắm trại của bác là những chuyện vui nhất chị từng tham gia. Tôi đồng ý với chị về điều đó. Chị hỏi tôi, lúc nào em cũng đồng ý với chị là bởi vì em muốn nói như vậy hay là em thật sự đồng ý? Tôi không thấy gì khác ở hai việc đó nên chỉ trả lời là tôi không biết. Đôi khi, chị Linh tập viết những câu chuyện ngắn trong nhật ký của mình phòng trường hợp chị trở thành một nhà văn nổi tiếng sau này. Ngày xưa, có một bà phù thủy vui tính đã ban một câu thần chú lên tất cả các sinh vật trên thế giới này. Tất cả những con thú đã từng biết bay, bây giờ có thể đi lại trên mặt đất. Và bây giờ những con thú đã từng đi lại trên mặt đất, giờ đây lại có thể bay. Cho nên người ta trông thấy như con ngựa chao lượn trên bầu trời và đứng rỉa lông trên các mái nhà. Người ta lại thấy hàng ngàn con chim chạy nối đuôi nhau trên đường và chạy dọc trên các xa lộ. Và lũ cá thì không còn là lũ cá nữa. Chúng học cách lái xe và loài người thì sống dưới đại dương. Câu chuyện kết thúc. Tôi nghĩ lý do chính chị viết câu chuyện này là vì chị rất thích ý nghĩ sống bên bờ biển. Đó là một điều không bao giờ thay đổi ở Linh, tình yêu mến đối với biển. Sống bên bờ biển California là điều chị trông mong thứ hai trong đời mình sau việc thi vào đại học. Có một căn nhà là điều thứ ba đối với chị và là điều thứ nhất đối với mẹ bọn tôi. Một tuần trôi qua hầu như đều như nhau. Đi học thật chán và bài tập ở nhà cũng chán, chơi đùa với chị và em tôi thì lại vui. Mọi ngày trôi qua như vậy, không có gì ngạc nhiên. Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào mùa đông, lúc tôi được 10 tuổi rưỡi. Và một ngày tháng giêng trời ấm áp lạ thường, tất cả lũ trẻ trong chung cư chơi bóng với nhau khi tan học. Như thường lệ, Linh đứng ra chỉ huy. Chị nói, Katie, em đứng đằng kia. Toshi, em đứng đằng này. Và cứ tiếp tục như vậy, rồi chị chọn một thằng nhỏ đứng ở giữa. Nó ném một trái bóng về phía Linh, cú ném không có khó bắt gì lắm bởi vì Linh rất lẹ. Nhưng trái bóng vọt cao lên và đập trúng ngực chị loạng choạng ra sau. Tất cả bọn nhỏ đều cười, trừ tôi. Chị tôi gần như bị lé mắt và bọn nó càng cười hơn nữa. Tôi không cười bởi vì tôi biết Linh giỏi hơn tất cả bọn nó. Tôi gọi, Linh, rồi chạy về phía chị. Chị lảo đảo một chút rồi nói, không sao. Có bị gì không? Chị không biết nữa, chị thấy hơi xoay vòng vòng một chút. Cái gì xoay vòng vòng? Mọi thứ. Tôi theo chị vào trong nhà, chị leo thẳng lên giường và ngủ luôn, bỏ qua bữa cơm tối. Tối hôm đó, chị không thể giúp tôi làm bài tập về nhà. Điều này làm chị rầu rĩ. Tôi bị toàn điểm C ở trường. Cho tới giờ tôi chưa bao giờ có một điểm B hay một điểm D trong bất cứ một môn học nào. Ba nói rằng điểm C là hạng khá. Chữ K tượng trưng cho từ kiên định và ba rất tự hào về tôi. Chỉ cần tôi lúc nào cũng ráng học. Tôi đoán về việc xếp hạng học tập, tôi lúc nào cũng kiên định mãi ở thứ hạng của mình, giống như Linh vậy, và đó là điều phải đáng tự hào mỗi khi mình suy ngẫm về nó. Chị Linh luôn luôn được toàn điểm A, chị rất thích học. Tuy nhiên, ngày hôm sau chị cũng không tới trường được. Xưa nay, dù có bệnh, Linh vẫn thường năn nỉ ba mẹ cho mình đi học. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị sung sướng được nghỉ ở nhà. Khi tôi đi học về thì có một ông bác sĩ vừa đi khỏi. Bác gái Kanagawa đang ở đó. Bác nói bác sĩ bắt Linh phải uống thuốc bổ sung, thêm chất sắt. Vào bữa cơm tối hôm đó, ba nói ba chắc là Linh cũng giống mẹ thôi, thỉnh thoảng lại cảm thấy mệt mỏi trong người. Thật vậy, có một lần mẹ kể là hồi còn nhỏ, có lần mẹ mất gần một năm, nằm trên giường nghỉ mệt mà không biết tại sao, cho nên tôi đoán rằng Linh cũng đang trải qua một giai đoạn như mẹ vậy. Thế nhưng một tối nọ, đang ngủ, tự nhiên Linh thức dậy và khóc. Tôi chưa từng thấy Linh khóc kể từ ngày chúng tôi rời Iowa. Chị nói đã mơ thấy mình đang bơi một cách hạnh phúc ở giữa biển. Linh thổn thức khóc. Mặt trời rọi sáng rực, tất cả mọi thứ đẹp lắm. Vì sao giấc mơ đó lại làm chị khóc? Bởi vì chỉ có linh hồn của chị bơi ở giữa biển, không phải cả người chị. Linh hồn là gì? Đó là thành phần vô hình của chị. Tôi không hiểu lý lẽ của chị chút nào. Đầu tiên tôi không hiểu cái thành phần vô hình trong người chị là cái gì. Thứ hai, tôi thấy giấc mơ của chị rất hạnh phúc, nhưng tôi cũng biết rằng Linh luôn luôn nói đúng nên tôi cũng hơi lo lắng. Đột nhiên chị nói, đừng lo cưng, chị không sao đâu, cứ ngủ đi. Cho nên tôi ngủ trở lại. Ngày hôm sau là thứ bảy, chị nằm trên giường suốt ngày, chị không muốn ai làm phiền hay chuyện trò với chị hay làm bất cứ cái gì. Tôi hỏi, chị có muốn em lấy cho chị vài viên kẹo không? Chị trả lời, không. Tôi hỏi, vậy chị có muốn ăn một trái táo không? Chị lại nói, không. Tôi hỏi nữa, chị muốn có ai ở bên cạnh chứ? Chị cũng nói, không. Nhưng dù thỉnh thoảng lên cơn mệt, chị vẫn cố gắng giúp tôi nhiều thứ. Thật tình mà nói, nếu không có Linh, tôi đã dám bị một vài điểm đi trong lớp rồi. Tôi chẳng thấy đi học có ích lợi gì. Mình phải ngồi suốt ngày ở trên ghế và đọc một lô chữ, cộng trừ một lô số và nghe chỉ dẫn này nọ. Mình không được nhai kẹo cao su, mình không được phép viết những câu nhắn qua nhắn lại cho nhau. Tuy rằng tôi chẳng có ai để nhắn, thế nhưng cũng vậy thôi, và mình không được phép lên tiếng trừ phi mình trả lời được mấy câu hỏi của thầy cô. Linh thích đọc truyện và thích toán, chị cũng biết trả lời các câu hỏi của thầy cô. Chị 14 tuổi, chị xinh đẹp đến nỗi mấy đứa con gái khác phải chú ý tới chị, dù chỉ để ganh tị mà thôi. Dĩ nhiên là lúc nào Linh cũng xinh đẹp, da và mắt của chị sáng rỡ, tóc chị tốt và bóng mượt. Mặc dù bọn con gái khác uốn tóc, riêng chị thì bắt đầu để tóc dài đến ngang mông. Greg, tên học trò con trai nổi nhất trong lớp, thích chị. Sau cùng, một đứa trong đám con gái là Amber phá rào và trở thành người bạn thân nhất của chị. Tức là tôi vẫn là người bạn thân nhất của Linh, nhưng Amber có thể là người bạn thân thứ nhì. Việc Amber trở thành người bạn thân thứ nhì của Linh là một sự kiện quan trọng khác vào mùa đông năm đó. Kể chuyện này nghe cũng hơi chán một chút. Amber đi chung với bọn tôi khắp mọi nơi. Amber là một trong những đứa con gái ổng ẹo, sơn móng tay và cả móng chân của mình. Nó nói ngày nào đó nó sẽ là một người mẫu và nó cứ ưỡn người lên mà đi. Suốt mùa đông rồi mùa xuân, nó và chị Linh cứ đi tới đi lui trong phòng khách với cuốn sách đặt trên đầu. Amber nói, đây là cách đi của người mẫu. Tôi nói, coi kỳ thấy mồ. Tôi nhìn Linh chờ chị đồng ý, nhưng chị lại câu mày với tôi. Amber có mái tóc màu nâu, nó nói sẽ đi nhuộm vàng khi nó 16 tuổi. Mắt nó màu nâu thay vì màu xanh. Đối với nó, đó là một điều thất vọng khủng khiếp. Nó ưa chìa ngón tay út ra khi cầm một cái tách. Tệ hơn hết là nó làm cho Linh trở nên kỳ cục. Chẳng hạn, Linh đã bắt đầu bôi son môi khi không có ba mẹ ở đó. Rất nhiều hôm, Linh bắt tôi ở bên chị và Amber khi cả hai bước đi trong phòng khách với những cuốn sách trên đầu, vừa kể nhau nghe những chuyện bí mật trong khi vừa chìa ngón tay út ra hoặc cười rúc rích trước gương trong lúc tập tành trang điểm. Amber ghét đi cắm trại và vì vậy bây giờ Linh cũng không muốn đi cắm trại nữa. Nhưng có điều là tôi vẫn thích đi cắm trại. Tôi nghĩ tâm trạng của Linh không được vui vì tôi không còn đồng ý với chị nữa về chuyện cắm trại. Tôi cảm thấy kỳ cục khi Linh và tôi không đồng ý nhau. Có một ngày, trong khi chúng tôi đang ăn gà rán, tôi xé một miếng nạc từ cái đùi gà bằng tay không. Lúc đó, ba mẹ tôi đang đi làm. Thằng Sam cũng bắt chước tôi xé cái đùi ra làm hai. Tôi nói, coi ai nhét đồ ăn vô miệng nhiều nhất ha. Sam và tôi lập tức tọng đầy họng. Linh nói, Katie, làm vậy không giống phụ nữ quý phái. Tôi không trả lời được bởi miệng còn đầy thức ăn. Sam và tôi thấy chuyện này rất vui. Khi tôi nuốt xong mọi thứ, Linh trông có vẻ lo lắng. Chị lau thức ăn khỏi cằm của tôi và nói một cách kiên quyết. Katie, từ giờ trở đi, em không được làm vậy nữa nghe. Chị bỏ đĩa của mình vào trong bồn và rời khỏi phòng. Tôi biết Linh thật sự đang cố giúp tôi. Thông thường khi chị cố gắng giúp tôi thì tôi không hề lấy làm khó chịu và thực tình tôi cũng muốn làm vừa lòng chị. Nhưng lần này thì tôi không chịu nói chuyện với chị nữa suốt buổi tối hôm đó. Đó là lần đầu tiên tôi lẫy chị suốt cả một buổi tối. Tôi chờ chị xin lỗi, nhưng chị không xin lỗi bởi vì thậm chí chị không nhận ra là tôi đang lẫy. Ngày hôm sau, chị muốn tôi tập bước đi với chị và Amber, nhưng sau một lúc thì tôi thấy chán và nói toạc ra với chị. Điều này làm Linh mít lòng, khiến tôi càng cảm thấy buồn bã, khó chịu. Một ngày cuối tuần, Greg và một tên đẹp trai khác trong lớp của Linh và Amber chuẩn bị đi cắm trại ở gần chỗ bác Katsuhisa thường dẫn bọn tôi đến. Linh và Amber nài nỉ bác dẫn cả đám bọn tôi đi cắm trại cuối tuần đó. Ông đồng ý. Amber mà đi cắm trại thì đúng là một ý nghĩ kỳ cục hết sức. Thiệt khó mà tưởng tượng nổi cảnh nó ngồi bên đống lửa trại, đội một cuốn sách trên đầu. Nó và Linh muốn cả gia đình cùng đi cho giống thật hơn. Đó là do nó muốn tụi con trai tin rằng cả nhà bên đây chỉ tình cờ đi cắm trại vào đúng lúc và cùng địa điểm, cũng như tụi con trai tình cờ đi cắm trại đó thôi. Ba mẹ tôi bắt đầu làm việc càng ngày càng nhiều. Cách đây khá lâu, thỉnh thoảng ba mẹ cũng đi cắm trại, nhưng nay thì họ chẳng còn nghĩ đến việc vui chơi nữa. Ba thì hết hơi vì làm việc tới 90 giờ một tuần. Mẹ thì kiệt sức vì ráng làm ngoài giờ bất cứ khi nào có việc. Cho nên cuối tuần đó, ba mẹ không cùng với chúng tôi tham gia vào cuộc săn trai của Linh và Amber được. Tuy nhiên, bác Katsuhisa lại mang cả gia đình bác theo, luôn cả bà bác Fumi, người vốn ghét đi cắm trại. Bác gái càng ngày càng tròn quay ra, không thích ra khỏi nhà, có lẽ vì sợ bị rối mái tóc tổ ong của mình. Trong suốt thời gian lái xe, bác nhìn lên trời đầy lo lắng, mặc dù trên đó chỉ có vài đám mây trắng thôi. Chúng tôi đậu xe gần bãi cắm trại và đi bộ vào chừng một dặm. Lúc nào bác Fumi cũng có vẻ lo lắng. Bác cứ nhìn vào cánh rừng như thể sợ sẽ có một cái cây đổ xuống trúng mình, nhưng bà không bao giờ phàn nàn, bà không có tính đó. Trong lúc đi bộ, có một lúc tôi cố nói chuyện với Linh và Amber, nhưng cả hai đang tơ tưởng đến một bộ đầm đẹp đã thấy trong một cửa hàng nọ. Vì vậy, tôi bèn nắm tay đi song đôi cùng thằng Sam hay đẩy giúp nó đi ở những chỗ đất gồ ghề. Nó cũng cho rằng Amber là một con nhỏ ngu ngốc. Khi chúng tôi tìm ra địa điểm cắm trại, hai tên anh họ tôi là David, Daniel và tôi giúp bác Katsuhisa dựng lều. Rồi bác phân công bọn tôi nhóm lửa. Ông bước vào trong lều với bác gái Fumi. David nói hai người đang cố sinh thêm một em bé nữa. Nó nói lúc nào họ cũng làm chuyện đó. Tôi không biết nó muốn nói gì, nhưng mấy năm trước khi ba mẹ tôi cố sinh thêm thằng Sam, Linh đã dặn tôi không bao giờ được vào phòng ngủ của ba mẹ mà không gõ cửa. Tuy nhiên, chị không dặn tôi không được đứng ngoài cửa nghe ngóng. Vì vậy nên tôi biết rằng muốn sinh một em bé là một công việc nặng nhọc, tốn nhiều hơi sức và phải rên rỉ dữ lắm. Tôi chú ý vào việc nhóm lửa. Tôi tốn vài phút để giữ cho diêm khỏi bị gió thổi tắt. Và rồi vì que diêm suýt làm phỏng tay tôi quăng nó ra xa. Tôi đoán mình quăng nó rớt nhầm vào một cái túi ngủ, bởi vì điều kế tiếp là David hét lên, cháy! David là một thằng phá như giặc, cũng cỡ tôi. Ít ra thì bác Katsuhisa thường nói như vậy. David coi bộ hào hứng trước vụ cháy này, nó phụ tôi quăng tất cả mớ nước uống, cũng như tất cả chai soda lên cái túi ngủ đang cháy leo xèo và bốc khói đó. Sau cùng, cái túi cháy rụi nhưng ướt nhẹp. Hai đứa tôi cố giấu nó sau cái lều bởi không muốn bác Katsuhisa nhìn thấy. Rồi bọn tôi tập trung nhóm lửa. Nhưng một lúc sau, Daniel chỉ tay vào tấm lều và tôi nhìn thấy khói cuộn lên từ phía sau. Khi chúng tôi chạy tới đó, khói phả vào mặt bọn tôi. Bọn tôi bốc đất liệng lên cái túi ngủ bị biến dạng đó. Amber và Lynn ngồi đằng sau tấm lều, chắc đang tâm sự những điều bí mật. Cả hai nhìn đám cháy này với một thái độ khinh khỉnh. Nhưng tôi cho là mình có thấy trong ánh mắt của Linh có một chút gì đó thèm thuồng, như thể chị vẫn muốn được đốt mấy cái túi ngủ hơn là ngồi xìa ngón tay út ra và kể lể ba cái điều bí mật. Sau cùng, bác Katsuhisa và bà vợ cũng chui ra khỏi lều. Bác đánh hơi không khí và nhăn mặt, khói cuộn lên trong không khí. David và tôi cố tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Bác dẫm chân lên đám đất trên túi ngủ cho đến khi khói tắt hẳn. Ông bắt đầu tỏ ra bực mình, nhưng bác gái nói, tụi nó là con nít thôi mà. Bác Katsuhisa phải cuốc bộ trở lại chiếc xe tải và lái xe về thị trấn để lấy nước, soda và một cái túi ngủ. Ông chỉ la mắng chúng tôi một chút về việc làm cháy cái túi ngủ. Khi từ thị trấn trở về, bác ngồi nhóm lại lửa. Việc này làm ông vui vẻ lên. Rồi ông tuyên bố ông sẽ đi bắn cho bọn tôi một vài con thỏ dùng ăn bữa tối bằng cung tên. David, Daniel và tôi đòi đi theo. Ông nói bọn tôi có thể đứng coi từ đằng xa nếu muốn. Ông nói mình có thể bắn một con thỏ từ khoảng cách xa 30 mét. Bác gái, tay dắt thằng Sam, hai tên anh họ và tôi đi theo chân bác. Linh và Amber thì theo chân bọn tôi. Cả hai nắm tay nhau đi và cứ thì thầm suốt cả buổi. Chúng tôi đi vào một khoảng rừng thưa. Bác Katsuhisa bỗng đột nhiên khom xuống và rón rén bước tới. Ông giơ tay lên ra hiệu cho chúng tôi im lặng và chúng tôi dừng lại. Rõ ràng ông nhìn thấy một con thỏ, nhưng tôi không thấy nó ở đâu hết. Tôi la lớn, làm tất cả mọi người giật mình, kể cả chính tôi. Coi chừng! Kéo con Berabera cũng giống thỏ một nửa. Việc này phá hỏng sự tập trung của bác. Ông quay lại nhìn tôi và há miệng định nói, nhưng bác Fumi đã lên tiếng trước. Lần sau nó không la nữa đâu. Bà kéo tôi về phía mình. Tôi hết sức bối rối vì đã la lên bất tử như vậy. Chắc Linh và Amber sẽ nghĩ tôi chỉ là đồ con nít vì tôi đi lo cho một con thú nhồi bông. Thậm chí tôi cũng không biết Berabera hiện giờ đang ở đâu nữa. Tôi có thể nhận thấy bác Katsuhisa di chuyển qua chỗ khác. Ông và cây cung nhập lại thành một. Tôi cảm thấy buồn nôn. Chúng tôi bước thêm chút nữa và lúc đó bác buông dây cung, mũi tên rít hẳn tới trước, xuyên thủng mục tiêu một cách gọn gàng. Lần đầu tiên tôi thấy một con thỏ. Nó nằm bất động, đầy máu. Đó là cái cuối cùng mà tôi nhớ. Điều tiếp theo tôi biết là gương mặt lờ mờ của Linh, của bác gái, hai tên anh họ song sinh và thằng nhỏ Sam đang cúi xuống tôi khi tôi đang nằm ngửa dưới đất. Tôi ngồi dậy và thấy ông bác đang cầm ba con thỏ. Tai của chúng dài bằng tai của Berabera. Cây cối bắt đầu lao xao trở lại khi tôi nhìn mấy con thỏ dính đầy máu. Có ai đó nói, nó tỉnh lại rồi kìa. Chương 6. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, Amber đang ré lên và cười khúc khích. Hai tên con trai cao và ốm nhom đang đùa giỡn với nó. Một tên có mái tóc màu đỏ và một triệu nốt tàn nhang. Tên kia tóc màu vàng như một cây bồ công anh. Rõ ràng Amber nhìn hai đứa mà thèm nhỏ dãi, liền nghiêng người về phía tôi nói: "Chị biết con Bera Bera ở đâu, nó đang ở trong tủ." Tôi không thích cái kiểu Liên vẫn coi tôi như một đứa con nít. Tôi đứng dậy nói: "Em không sao cả." Liên quỳ xuống bên tôi: "Em không cần nói vậy, mình thương một con thú nhồi bông thì chẳng có gì là xấu." "Em không sao hết." Nhưng coi bộ Liên vẫn lo lắng không yên. Dù chị đã kết bạn với Amber, lúc nào chị cũng lo lắng cho tôi. Nhưng gần đây, chị lo cho tôi theo cái kiểu tôi lo cho thằng nhỏ Sam. Đó là cái kiểu người ta lo cho một đứa con nít. Tôi đứng thẳng người lên: "Em không sao hết." Một tên con trai liếc nhìn bác trai và nói: "Ngon thật đó bác." Nó quay mặt về phía Amber: "Cậu biết bắn cung không, Amber?" Hắn đang tìm cách bắt chuyện. Ngay cả tôi cũng ngửi ra được. Thế nhưng Amber lại bối rối lên và ấp úng nói: "Để tớ thử cái coi." Nó nhìn về phía bác Katsuhisa: "Đó không phải là đồ chơi đâu, Amber." Bác gái Fumi chạm tay ổng: "Nó cũng lớn rồi anh à." Rồi tôi nghe bà nói nhỏ: "Nó là khách mà." Bác Katsuhisa dịu lại. Ông chỉ cho Amber cách tập trung, nhắm, dương cung và bắn. Amber liếc về đám con trai lúc này đang nhìn nó đầy thán phục. Có vẻ như điều đó làm cho nó thêm tự tin. Nó bước xa ra ông bác, nhắm vào đâu đó tôi không biết. Nó lại chìa ngón tay út ra. Nhưng ngay lúc nó buông dây cung thì nó bị vấp chân một cái và mũi tên rít trong không khí, sượt qua đầu của bác chừng 2 phân và đâm thủng một con chim trước khi cắm xuống đất chừng 3 tấc. David nhảy cẩn lên, la hét: "Tới lượt em, tới lượt em." Chúng tôi đi theo bác tới lượm con chim lên. Chúng tôi đứng bao quanh ông, trong khi ông rờ đầu mình một cách sửng sốt. Xém chút nữa là tiêu cái đầu của tôi rồi. Cuối cùng ông lên tiếng: "Chút xíu nữa là tiêu cái sọ của tôi rồi." Amber nói: "Con xin lỗi." Thiệt là nhẹ hều, không thấm tháp vào đâu hết. Không biết vì sao mà đám con trai lại đâm ra ấn tượng với màn trình diễn vừa rồi của Amber. Tụi nó mời Liên và Amber qua ăn tối bên trại bọn nó. Liên hỏi tôi có muốn đi theo hay không, nhưng tôi từ chối. Chị tôi và con bạn ngốc của chị bỏ đi. Ngay lập tức tôi cảm thấy cô đơn. David, Sam và tôi chôn con chim rồi lặng lẽ quay về trại để ăn thịt thỏ. Thịt thỏ cũng có vị giống như thịt gà, ngoại trừ giống thịt thỏ hơn. Tôi không thích lắm nhưng chẳng nói ra. David nói nếu mình ăn quá nhiều thịt thỏ, hai tai của mình sẽ dài ra và mông sẽ mọc lông ở ngay đúng chỗ cái đuôi. Thằng Sam thì tỏ vẻ không hề để ý gì tới mấy chuyện này. Bác Katsuhisa là một người giỏi kể chuyện và bác gái là một người giỏi lắng nghe. Cho nên sau đó khi chúng tôi ngồi quanh lửa trại, ông nói tới đâu là bà gật gù tới đó, như thể ông đang kể một câu chuyện rất hấp dẫn vậy. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, không biết Linny và Amber đang làm gì lúc này. Thật ra Linny không thích tôi gọi chị là Linny chút nào, nhưng tôi cứ gọi như vậy. Chị nghĩ gọi là Linh nghe giống người lớn hơn. Tôi cố để ý coi bác nói chuyện gì, có điều là những câu chuyện của bác chẳng có một chủ đề nào cả. Ví dụ tối hôm đó, ông kể cho chúng tôi nghe lúc mà ông và bà vợ đầu của ổng suýt chút nữa thì được chứng kiến một cơn lốc xoáy khủng khiếp, nổi tiếng, nhưng họ lại không thấy nó. Họ chỉ vô tình đi ngang thị trấn vào ngày trước khi trận lốc xoáy diễn ra và xé tan thị trấn ấy thành nhiều mảnh vụn. Đối với tôi, chỗ hấp dẫn của câu chuyện này là ổng nói về bà vợ đầu của mình. Ba mẹ tôi chỉ thì thào với nhau về bà vợ đầu này của bác. Rõ ràng là bác yêu người phụ nữ này lắm, nhưng khác với cách mà bác yêu bác gái Fumi. Tôi không biết khác ở chỗ nào, nhưng tôi nghĩ bác gái Fumi biết rõ. Tôi cũng thấy bà nổi giận mỗi khi bác trai nhắc tới người vợ trước, nhưng bà không bao giờ nói gì về chuyện này. Rồi bác kể cho chúng tôi nghe suốt 20 phút về thời ông còn trẻ. Ông và một người bạn của mình tập bắn lon. Họ chẳng bắn trúng gì hết, mặc dù sau đó họ bước tới gần thêm, chỉ cách có 6 tấc. Một lần nữa tôi thấy nó không giống như một câu chuyện, nhưng bác gái Fumi lại cười rộ tán thưởng khi ổng miêu tả cách bắn hụt mấy cái lon, cứ hụt đi hụt lại hoài. Rồi ông lại kể cho chúng tôi nghe lúc ông và một người bạn của mình tìm được một cái giỏ có tới 20.000 đô la. Chủ nhân của chiếc giỏ đã nhận lại số tiền của mình trước khi bạn của ông có thể cuỗm nó đi. Lúc này đối với tôi, chỗ thú vị nhất của câu chuyện là bác có vẻ hơi thất vọng vì ông bạn của ông đã không nuốt chửng được số tiền đó. Bác là một người rất lương thiện và không tự mình ăn trộm bất cứ thứ gì, nhưng ông lại có vẻ ngưỡng mộ những ai làm chuyện đó. Ông giữ trong nhà ông một đống sách viết về những tên tội phạm nổi tiếng trong lịch sử. Phần lớn câu chuyện về món tiền 20.000 đô la này xoay quanh việc bác Katsuhisa đâm ra tiếc là lẽ ra bạn của ông đã có thể bỏ đi cùng với số tiền đó. Lẽ ra bạn của ông đã có thể xài mớ tiền đó ra sao và lẽ ra chính ông Katsuhisa đã có thể xài nó như thế nào nếu chính ông là người tìm thấy món tiền ấy. Cuối cùng thì lại là không có ai hô lên mất tiền cả, cho nên bác Katsuhisa cũng chẳng chôn cái gì của ai. Ngay cả khi chỉ là trong tưởng tượng thôi, bác cũng không thể nào quan niệm mình ăn cắp một thứ gì đó hay làm bất cứ cái gì xấu xa. Tôi đoán đó là lý do mà bác gái Fumi thương ổng dữ như vậy. Bác cứ nói liên tục, ngọn lửa sưởi ấm gương mặt tôi. Tôi tự hỏi lúc này Linh và Amber ở đâu. Trước khi Linh kết bạn với Amber, chị nói với tôi đủ thứ chuyện. Kể cả cái chuyện mà mấy đứa con gái dám làm cái điều được gọi là hôn kiểu Pháp với mấy đứa con trai, tức là làm gì đó bằng lưỡi. Nghe cũng khá rắc rối khi phải hôn bằng môi và bằng lưỡi của mình. Tôi không thể nào làm cả hai chuyện gì đó cùng một lúc cho ngon được. Tôi tự hỏi liệu lúc này Linh có đang hôn kiểu Pháp với ai trong hai tên đẹp trai đó không? Ngày nào đó khi tôi lớn lên, tôi sẽ thử hôn kiểu Pháp, nhưng chỉ với người yêu thật sự của tôi. Joe John Adondon Dalarama. Có một lý do mà tôi không học giỏi ở trường là bởi vì rất nhiều lần vào nửa đêm, tôi mơ những giấc mơ rất sống động về Joe John Apondon Dalarama. Anh ta có tới hai tên bởi vì ba của anh tên là Joe và ông nội của anh tên là John. Và cho nên ba mẹ của anh đặt tên con mình là Joe John. Chúng tôi sẽ lấy nhau và tôi sẽ là Katie Natsuko Takeshima Apondon Dalarama. Đây là câu chuyện tình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở thung lũng Grand Canyon khi tôi 17 tuổi. Tôi đang đứng nhìn một cái vực thẳm khủng khiếp, thì một cơn gió quái dị nhấc bổng tôi lên và thổi tôi bay trên hẻm núi Grand Canyon. Tôi lơ lửng trong gió, chắc chắn sắp chết. Toàn bộ cuộc sống trước đây bỗng lóe lên trước mắt tôi. Tôi sẽ hối tiếc về nhiều thứ. Tôi sẽ mong là mình sẽ không cãi lời ba mẹ quá nhiều. Tôi sẽ mong là mình đã biết giữ phòng ngủ sạch sẽ, ngăn nắp hơn. Tôi sẽ mong là mình đã ít ra có được một điểm A ở trường. Tiếng hét của tôi vang lên trong không trung, rồi đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ vươn ra và nắm lấy tôi. Đó là cánh tay của Joe John. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng lấp lánh trên tóc của anh. Cặp mắt của anh cũng rạng rỡ lên như ánh mặt trời. Tim tôi đập thình thịch, rồi tiếng sét ái tình nổ ra. Sau cùng chúng tôi sẽ có 7 đứa con. Ngay cả Linh cũng không biết gì về Joe John, mặc dù ngày nào đó chị sẽ là phù dâu chính cho tôi. Có lần tôi muốn tưởng tượng ra những tình huống khác nhau mà tôi gặp được Joe John. Ví dụ tôi đang tưởng tượng ra một câu chuyện mới trong đầu, nó gọi là câu chuyện về căn phòng tắm. Mọi thứ diễn ra như sau. Joe John và tôi sẽ đi dự một buổi tiệc sinh nhật. Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó. Bằng cách nào đó, tôi vẫn chưa nghĩ ra chỗ này. Chúng tôi sẽ cùng bước vào phòng tắm với nhau. Có lẽ tôi thấy thích tấm màn che rất đẹp, còn anh ta bước vào bởi vì anh ta thấy tôi từ đằng sau và thích cái áo len của tôi. Cánh cửa đột nhiên khóa lại sau lưng anh ta và chúng tôi không thể ra ngoài. Bữa tiệc rất ồn ào nên không ai nghe thấy tiếng la của chúng tôi. Cửa sổ cũng bị kẹt. Chúng tôi bị mắc kẹt trong căn phòng tắm mà ít ai sử dụng. Thời gian cứ trôi qua, chúng tôi nói chuyện tới tận nửa đêm và chúng tôi không còn cách nào khác là phải ngủ cùng nhau trong bồn tắm. Suốt cả đêm chúng tôi kể cho nhau nghe những điều bí mật và tới sáng thì chúng tôi sẽ yêu nhau. Như tôi mới nói, tôi chỉ mới tưởng tượng ra thôi, nhưng đó là ý chính của câu chuyện. Tối hôm đó, khi chị tôi và Amber trở về, hai tên đặt túi ngủ kế bên nhau và nằm thì thầm cách xa xa những người còn lại. Rồi Liên chợt nhớ đến tôi và gọi, Katie à, đem túi ngủ tới đây đi. Tôi tính làm mặt lẫy vì hồi nãy chị quên tôi đi, nhưng việc đó có ích lợi gì đâu. Tôi kéo lê cái túi ngủ của mình tới. Và cả hai bắt đầu kể cho tôi nghe về buổi tối vừa qua của mình, về việc Liên hôn Greg ra sao và Amber xém hôn tên kia như thế nào. Và đúng là hai tên đó là những tên dễ mến nhất trong lớp. Ngay cả Amber cũng làm như tôi là bạn thân của nó. Rồi Amber hỏi tôi có thích một tên nào đặc biệt trong trường không. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy rất gần gũi với chị mình và cả với Amber, và tôi thích đi cắm trại quá chừng. Đám rêu mọc lỗ chỗ trên thân mấy cây thông xung quanh chúng tôi, mặt trăng tròn vành vạnh rọi sáng xuống xuyên qua đám rêu đó. Tôi nhớ về thời thơ ấu của mình. Cứ mỗi khi trăng tròn, Liên thường hát cho tôi nghe bài Chú Thỏ Trên Mặt Trăng bằng tiếng Nhật. Tôi kể với Liên và Amber nghe những câu chuyện về Joe John của mình. Tôi rất vui thích về tương lai của mình cùng với anh ta. Liên và Amber cười lăn cười bò về tôi, thậm chí cả hai chẳng thèm làm bộ không cười nữa. Mà đó cũng không phải là cười đâu, cứ như cả hai đang ré lên rồi cố gắng hít hơi cho khỏi ngộp. Hai tên này ngó như đang phát khùng, ngó có vẻ như sắp sửa chết vì hụt hơi. Thật ra mà nói, tôi nghĩ cái âm thanh cười ré lên không giống phụ nữ quý phái cho lắm, nhưng tôi vì lịch sự nên không nói ra. Khi hai người ngưng cười, tôi nhận ra không phải họ cười tôi. Họ nghĩ họ đang cười cùng tôi. Họ nghĩ tôi đang nói đùa về anh chàng Joe John Apondon Dalarama nào đó. Liên ôm lấy tôi và kêu lên, chị thương em quá trời, Katie à. Amber nói, em giỏi thật, em là người tiếu lâm nhất mà chị từng gặp đó. Tôi biết nói gì bây giờ, tôi đang chìm trong những lời khen xối xả của họ. Tôi cảm thấy thật dỏm nếu tôi làm ra vẻ như vừa rồi, tôi nói tếu cho vui thôi. Tôi ước gì có một người bạn của riêng mình.